chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, có rất nhiều đức tính đầu tiên mà các bậc cha mẹ nên dạy con từ khi còn bé. Trong đó, quan trọng hơn hết vẫn là làm thế nào để dạy con biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Những đứa trẻ có thể không hiểu hết những từ ngữ hay những việc làm để thể hiện sự hiếu thảo. Thế nên, các bậc cha mẹ nên dẫn dắt để bé có thể phát triển một cách đúng đắn nhất. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách dạy con biết hiếu thảo. Đầu tiên đó chính là hãy hiếu thảo với ông bà. Con chỉ có thể học tập hiếu thảo với chúng ta nếu như trẻ thấy chúng ta hiếu thảo với ông bà. Những việc làm rất nhỏ của chúng ta như là hỏi han ông bà, nói với con, mẹ để dành trái cam này để biếu cho ông bà. Như vậy nó sẽ ăn sâu vào tâm hồn của trẻ rất nhanh. Đừng ngạc nhiên khi một ngày nào đó, chúng ta thấy con cũng để dành một trái cam và bảo rằng cái này để dành cho mẹ. Ngược lại, thật bất khả thi. Khi chúng ta nỗ lực dạy con hiếu thảo nhưng lại để cho trẻ nhìn thấy chúng ta chả treo nạt nộ ông bà khi có chuyện không vừa ý. Chúng ta bỏ bê ông bà không người chăm sóc. Thứ hai đó chính là thường xuyên kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích về lòng hiếu thảo. Khi con còn nhỏ, tâm hồn của con như tờ giấy trắng. Mỗi điều mà chúng ta kể có thể ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ. Nếu như chúng ta kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích rằng con chim sẻ mẹ thương con chim sẻ con như thế nào, băng mình trong mưa tìm thức ăn cho những đứa con đang đói như thế nào, thì trẻ sẽ thuộc lòng bài học đó. Mẹ luôn hy sinh cho con, vì vậy con cần phải ngoan ngoãn lễ phép, yêu thương và vâng lời mẹ. Cuối mỗi câu chuyện kể cho con nghe mỗi tối, chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi để bé tự trả lời. Thứ ba đó chính là tập cho con thuộc những bài hát, những câu ca dao về tình cảm của bố mẹ và con cái. Cũng tương tự như việc kể chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn, những bài hát, những câu ca dao như là Công cha như núi Thái Sơn sẽ in sâu trong tâm hồn của con lúc nào mà không hay. Ban đầu, bé có thể chỉ đọc thuộc lòng chứ không hiểu ý nghĩa. Nhưng dần dần, khi con lớn hơn, chúng ta có thể giải nghĩa cặn kẽ cho con, để con biết lòng hiếu thảo của con là quan trọng như thế nào. Thứ tư đó chính là cho bé tận mắt thấy tình mẹ con. Không hề khó, nếu như chúng ta có một đàn gà, hãy chỉ cho con thấy gà mẹ và gà con. Gà mẹ che chở cho con như thế nào, dường như nhường thức ăn cho gà con ra sao. Nếu nhà có một con mèo đẻ con, chúng ta có thể cho con xem mèo mẹ đùa giỡn với mèo con và cho con bú. Khi được thấy và nghe về tình cảm mẹ con thiêng liêng từ nhỏ, bé sẽ có xu hướng yêu thương mẹ mình nhiều hơn. Thứ năm đó chính là cụ thể cho con biết về hiếu thảo. Con còn khá nhỏ và tuy rất hay nghe mẹ nhắc tới hiếu thảo, nhưng bé chưa hình thành thật rõ ràng hiếu thảo là gì. Nhưng chúng ta có thể hướng dẫn con bằng cách Cụ thể hơn là luôn khen ngợi con khi con làm những việc đó. Ví dụ như khi bố đi làm mệt về, chúng ta có thể hướng dẫn con, con có thể rót cho bố một ly nước. Và khen bé, con hiếu thảo quá, bé sẽ nhớ rằng nên rót nước cho bố khi bố về, nên hỏi han bố khi bố thấy mệt mỏi. Thứ sáu đó chính là trò chơi hiếu thảo với con. Chúng ta có thể đố những câu hỏi và gợi ý cho bé trả lời, chẳng hạn như con thương ai nhất, con thương ba mẹ nhất, con thương ba mẹ để ở đâu, con thương ba mẹ để trên đầu. Khi ăn cơm thì ta nên mời ai trước, con nên mời cha mẹ trước. Hãy khen ngợi con khi có cách trả lời đúng và hay, sửa cho con khi con trả lời chưa được. Cứ như thế, điều này sẽ khiến cho con của chúng ta nhập tâm, lúc nào cũng biết ứng xử đúng với cha mẹ để xứng đáng là những đứa con hiếu thảo. Thứ bảy đó chính là dạy bé chia sẻ việc nhà. Đứa trẻ được hướng dẫn những kỹ năng làm việc nhà từ sớm sẽ có chủ động chia sẻ việc nhà với bố mẹ hàng ngày, đỡ đường bố mẹ khi bố mẹ mệt. Chẳng có gì ngọt ngào hơn khi chúng ta bị ốm và đứa con bé bỏng của chúng ta biết cách bắt cho chúng ta một ly nước cam, vơ gạo nấu cơm thay cho chúng ta. Hãy hướng dẫn cho con từng chút một. Đừng thương con theo kiểu ôm hết việc nhà để con ngồi chơi. Thứ tám đó chính là đừng nuông chiều con theo hướng cái gì cũng cho con. Những đứa trẻ đòi gì được nấy thường có xu hướng hình thành ông trời con, ích kỷ và chỉ biết mọi thứ thỏa mãn cho mình trước. Chiều con theo cách này là chúng ta đã vô tình làm hư con. Thay vì thế, hãy chừng mực trong việc đáp ứng nhu cầu con trẻ. Không phải vô tình khi ông bà ta có câu gia bần tri hiếu tử, nhà nghèo biết con hiếu thảo. Những đứa trẻ nhà nghèo thường có điều kiện để học và hành xử hiếu thảo hơn là đứa trẻ con nhà giàu. Tập cho con chừng mực, biết nghĩ đến bố mẹ trước khi nghĩ đến mình. Không vội vĩnh một món đồ chơi đắt tiền nếu bố mẹ rất vất vả đi làm. Lớn lên con sẽ hiếu thảo như là chúng ta đang mong muốn. Và cuối cùng đó chính là nói cho con nghe những khó khăn trong gia đình. Nhiều bậc cha mẹ thường giấu con lúc nhà mình khó khăn về kinh tế. Nhưng ngược lại, các nhà tâm lý học khuyên rằng hãy khéo léo hé lộ cho con biết những vất vả ấy. Tất nhiên, theo cách thật phù hợp với lứa tuổi của trẻ, không làm cho con quá lo âu. Một đứa trẻ khi biết rằng bố mẹ không đủ tiền mua cho con một chiếc váy, một chiếc áo mới vì nhà mình chỉ còn ít tiền thôi, thì sẽ có xu hướng tiết kiệm hơn, giữ gìn đồ đạc hơn, ít vội vĩnh hơn và mong muốn làm gì đó bù đắp cho bố mẹ. Khi chúng ta giấu con hết những chuyện này vì cho rằng con là con nít, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy sự trăn trở rất đáng yêu của con, được thấy một tấm thiệp con vẽ tặng cho mẹ đỡ mệt mỏi, hay là được nghe con nói rằng mai mốt con lớn lên, con sẽ kiếm được nhiều tiền để nuôi cha mẹ. Con sẽ dẫn cha mẹ đi ăn kem, mua quần áo đẹp cho cha mẹ nữa. Khi con biết nói những câu vụng về ngu ngơ như thế, chúng ta nên mừng, bởi lẽ một hạt mầm của sự hiếu thảo đã được đứt tốt và cắm rễ đâm chồi.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Sự sống của Thiên. mong sống toàn an. Quý thay cha ban, ôi lời dịu dàng, chính đây lời sống Ngài ban.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình được hân hạnh hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài quyết tâm phấn đấu đến cùng. Thưa quý vị, phần đông những người bị sự thất bại trong đời sống trên đường đời là vì làm bất cứ việc gì làm theo nhịp độ cao hứng chứ không quyết tâm phấn đấu đến cùng. Tâm lý gia Pastor cho rằng phấn đấu đến cùng là điều kiện để thành công. Kẻ nghịch ta là kẻ giúp sức cho chúng ta đấy. Tục ngữ ca dao Việt Nam ta cũng có câu: chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, sóng cả mạc sóng, hết chèo lại bơi. Mỗi người đều có mục đích và hướng đi cho cuộc sống, nhưng nếu thiếu tinh thần phấn đấu quyết liệt cho đến cùng thì cuộc đời sẽ thất bại. Cho nên đừng bao giờ phân tâm hay nông nổi đổi dời, chắc chắn kiên trì sẽ đi đến thành công. Lập đường trong đời sống của Phaolô như thế nào? Ở đây chúng ta hãy nghe người tôi tớ của Chúa đại ơn tuyên xưng như thế này: về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip đoạn 3 câu 13-14. Văn hóa nước Việt ta cũng có câu ca dao: hải trăm bền chí câu cua, giàu ai câu trạch, câu rùa mạc ai. Thưa quý vị, có câu chuyện sau đây để chúng ta có thể cụ thể hóa vấn đề mà chúng ta đang suy nghĩ. Bà Patricia K. Kemerency có trường thuộc câu chuyện của bà được báo Phương Đông đã đăng trong số 877A như sau. Bà Patricia là con một trong gia đình êm ấm hạnh phúc. Vì là con một nên bà luôn luôn khao khát muốn có anh có em, và bà tự nhủ mai sau nếu lập gia đình thì phải có đông con. Tuy nhiên cái vấn đề sinh đẻ con cái đâu phải muốn là được. Mấy chục năm về trước, khi mẹ của bà mang thai, mẹ bà có dùng một loại thuốc có chất kích thích hoặc môn sinh sản gọi là DES. Vào thời đó, khoa học cho rằng DES là một hợp chất hóa học tương tự chất BPA, có tác dụng phòng ngừa sảy thai, mà hiện nay được dùng để làm đồ nhựa, có liên hệ tới một số bệnh trạng phụ nữ từ ung thư tử cung cho đến việc trở ngại sinh sản. Sau khi mẹ bà qua đời, bà càng mù tịt về điều kiện và khả năng sinh sản của mẹ bà trước đây. Có lẽ mẹ của bà cũng đã muốn sanh thêm con, nhưng ảnh hưởng của chất DES cho nên mẹ bà không thể thụ thai được. Và bây giờ bà đã cố gắng để thụ thai tự nhiên trong suốt một năm trường mà chẳng thấy có hiệu lực gì cả. Cho nên hai vợ chồng bà quyết định phải thụ thai nhân tạo bằng cách phương pháp IVF, thụ thai trong ống nghiệm. Vợ chồng bà rất tin tưởng lối thụ thai này vì nó đã từng giúp cho nhiều người phụ nữ hiếm con được sanh con và sanh nhiều con. Thế là bà được tiêm thuốc kích thích cho trứng rụng nhiều hơn, và bác sĩ theo dõi khi trứng rụng là lấy ra rồi đem phối hợp với tinh trùng ở ngoài, đoạn đem cấy vào dạ con. Kết quả bà được đậu thai đôi cùng một lúc, nhưng chỉ được có 11 tuần lễ rồi sau đó bị sảy thai. Vợ chồng bà thất vọng nhưng không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục thực hiện thêm hai lần như vậy nữa. Lần đầu không thành, lần sau đậu thai chỉ được vài tuần rồi cũng không nuôi dưỡng được. Sau nhiều tháng trông mâm và theo dõi từng chu kỳ thử báo siêu âm vẫn không thể thụ thai được. Vợ chồng bà thay đổi chỗ ở cũng như công việc làm, với hy vọng trong môi trường mới sẽ giúp cho cơ thể tuân theo định luật của đấng tạo hóa. 2 năm sau, bà thử thụ thai lại với phương pháp IVF như trước thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không thành công. Lúc bây giờ, vợ chồng bà có một người bạn gái tên là Kathy, cùng chồng đã sanh 2 con 2 lần, và vợ chồng người bạn này sẵn sàng mang thai giúp nếu ông bà muốn. Và ông bà rất lấy làm cảm kích đối với tấm lòng của đôi bạn, nhưng ông bà không muốn bỏ cuộc nên họ cứ tiếp tục thực hiện thêm 6 lần IVF nữa, xong tất cả đều không thành đạt. Bây giờ ông bà có nghĩ đến việc xin con nuôi, nhưng phí tổn xin con nuôi tại tiểu bang Maryland lúc đó từ 18.000 đến 20.000 Mỹ kim. Ông bà không có đủ khả năng tài chính nên cuối cùng ông bà quyết định nhờ Kathy mang thai giùm. Thế là bà và Kathy bắt đầu quá trình thụ thai nhân tạo cùng một lúc. Sau khi trứng của bà đã được thụ tinh bên ngoài và đem để đông lạnh thì phải gửi gấp cấp tốc đến một bệnh viện tại Seattle, tiểu bang Washington, nơi Kathy đang cư ngụ. Trong suốt 2 tuần lễ, ngày nào Kathy cũng bỏ 2 giờ lái xe từ nhà đến bệnh viện đó để thực hiện thủ tục tiếp nhận phôi thai của vợ chồng bà Patricia vào trong dạ con của bà ta. Cùng lúc gửi trứng thụ tinh đông lạnh cho Kathy ở Seattle, thì ở tại Maryland, bà cũng đến bệnh viện để tiếp nhận trứng của mình đã được thụ tinh, với hy vọng hai cơ thể cùng một lúc tiếp nhận cùng một phôi thai để có kết quả. Vậy mà cuối cùng cả hai bà đều không giữ được phôi thai trong bụng. Bao nhiêu năm trời đã tốn biết bao nhiêu công sức và thì giờ mà không đem lại kết quả gì hết. Mai thai họ có bảo hiểm tốt nên mọi chi phí đều được trang trải tất cả. Vào tháng 10 năm 1977, bà Kathy không bỏ cuộc ráng thử thêm một lần sau cùng, là lần thứ 11 trong cuộc đời khao khát làm mẹ. Thật sự ra, vợ chồng bà không còn tin tưởng vào khả năng đậu thai được nữa, và muốn gửi tất cả các phôi thai đã được đông lạnh đến Seattle cho bà Kathy. Nhưng theo luật của bảo hiểm, bắt buộc bà phải giữ lại 2 cái cho bà, nên bà đành phải làm theo bảo hiểm. Trong khi chờ đợi kết quả của bà Kathy tại Seattle đậu thai, thì bà ở tại Maryland làm hẹn đến bác sĩ để siêu âm, thử máu. Sau khi đã được bác sĩ đưa trứng thụ thai vào bụng, vào một buổi sáng như thường lệ, bà thức dậy với trạng thái mệt mỏi. 5 giờ sáng bà phải lái xe 2 tiếng đồng hồ đến bệnh viện. Bà tự hỏi đi làm chi nữa, vì đã bao nhiêu lần cấy trứng thụ thai vào bụng mà có được gì đâu. Làm một lần nữa chỉ thêm thất vọng, nhưng bà vẫn đi đến bệnh viện để thực hiện đúng thủ tục của bảo hiểm. Chiều hôm đó, sau khi về nhà vài giờ, bà nhận được tin từ cô y tá của bệnh viện cho biết kết quả thụ thai là dương tính. Nồng độ hạt môn ở trong người bà lần này khá cao và có nhiều triển vọng giữ được bào thai. Bà không tin những lời mà bà đã nghe qua đâu tai. Nhưng vài tuần sau, lần đầu tiên vợ chồng bà nghe được nhịp tim của bào thai đập thình thịch qua ống nghe của bác sĩ. Ông bà không cầm được nước mắt của sự vui mừng khôn xiết, và không ngớt lời cảm tạ đấng Thượng Đế toàn năng đã ban cho một đứa con mà ông bà đã từng ao ước và cố gắng thực hiện mọi phương cách trong 10 năm trường. Ngày 2 tháng 8 năm 1998, bà đã hạ sanh một đứa con trai khỏe mạnh và đặt tên là Benjamin George Cameron C. Ba. Quả thật là một kỳ công kiên trì phấn đấu đáng khen ngợi và một thành quả thật tuyệt vời, thỏa đáp mục tiêu chánh đáng cho cuộc đời của đôi vợ chồng Patricia K. Cameron C. Thưa quý vị và các bạn, xem thế chúng ta mới biết tất cả các doanh nhân trên thế giới, bất luận trong lĩnh vực nào, muốn thành công đều phải trả cái giá bởi sự kiên trì nhẫn nại để phấn đấu mọi nan đề cho đến khi thành công nổi tiếng. Thưa quý vị, vào ngày sinh nhật thứ 91 của ông Nelson Mandela, tổng thống của Nam Phi, tổng thống Hoa Kỳ ông Obama đã gửi lời chúc mừng sinh nhật như sau. Cuộc đời của ông Nelson, cựu tổng thống 91 tuổi, dạy cho chúng ta thấy có những điều mới đầu tưởng chừng như không thể, nhưng chỉ cần có đủ quyết tâm và dũng khí thì con người đều có thể thực hiện cho đến cùng. Cổ nhân nước ta đã từng dạy: tặng nhân lực tri thiên mạng. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng trong thánh kinh rằng: về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải. Tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sống trong đường đời có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải đối diện để thực hiện, để vượt qua, để đem lại sự thành công. Tất cả đều do kiên trì nhẫn nại, phấn đấu cho đến cùng. Và cái bí quyết cuối cùng là nhờ cậy đấng toàn năng, là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ thêm sức cho những kẻ tin và nhờ cậy nơi Ngài. Thưa quý vị, quý vị có muốn cuộc đời của mình được thành công trong mọi lĩnh vực và cuộc sống một cách chánh đáng không? Quý vị hãy nhờ ơn Chúa ban cho kiên trì nhẫn nại, phấn đấu cho đến cùng, và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đã giúp cho thánh đồ Phaolô, thêm sức cho thánh đồ Phaolô, cũng là Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho quý vị và tôi để chúng ta có thể đủ sức, đủ ơn, chịu đựng và sẽ thành công trong ý muốn của Chúa. Nguyện Chúa Ngài kêu gọi quý vị đặt niềm tin nơi Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế. Vì Chúa Jesus Christ là đấng, Ngài đã thắng thế gian, thắng tội lỗi và thắng cả ngay sự chết. Ngài đã sống lại thì Ngài có đủ quyền năng để ban cho chúng ta, thêm sức cho chúng ta, hầu cho chúng ta được thành công chánh đáng cho cuộc đời này và được cứu ở trong nước của Chúa khi mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự cứu rỗi, ban sự sống đời đời cho những kẻ tin nhờ cậy Ngài, thờ phượng Ngài, chờ đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.